Chính phủ Việt Nam vừa đề nghị châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do. Các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp nhận. Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến hôm 24 tháng 11 nói với VOA rằng nếu không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động và các hiệp định thương mại tự do sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân Việt Nam.
Khi mà giới công nhân không có một cái đại diện của mình hay là không có một chính đảng nào có thể bảo vệ quyền lợi cho họ thì họ sẽ trở thành một cái lực lượng đứng về phía yếu, mặc dù rất là đông, hàng triệu người lao động trên đất lãnh thổ Việt Nam. Cho dù là phía chính phủ Việt Nam họ có nói rằng ở Việt Nam thì có cơ quan gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thế nhưng mà thực ra Liên đoàn Lao động Việt Nam thực ra họ không bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân. Cho nên là tôi có phát biểu ở trong cái cuộc gặp đấy thì tôi có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là cái quyền lao động, những cái liên quan đến quyền của người lao động này, điều kiện làm việc, rồi thời gian làm việc tối đa, lương tối thiểu, môi trường làm việc, tất cả những cái khác hoặc là những cái mà khi mà quyền lợi của người lao động bị xâm phạm thì ai là cái người đại diện đứng ra và đại diện và đấu tranh để đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của họ thì họ thiếu cái đó. Cho nên là thì chúng tôi nói rằng cái việc mà đưa gắn với các cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là quyền lao của người lao động nói riêng cần phải đưa vào trong cái như là một cái phần của cái hiệp định song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì hiệp định thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ và những kẻ cầm quyền mà thôi, trong khi người lao động làm ra sản phẩm còn bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. Trong buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Bruno Angeles, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu vào chiều ngày 21 tháng 11 tại trụ sở của Chính phủ Việt Nam, ông Huệ đã yêu cầu không đưa vấn đề nhân quyền vào trong các thỏa thuận tự do mậu dịch. Theo trang thông tin của chính phủ, ông Vương Đình Huệ cho rằng châu Âu không nên đưa nhân quyền vào nội dung chỉnh sửa của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, còn gọi là EVFTA, trong năm 2018. Ông Huệ còn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người. Hôm 22 tháng 11, ông Tuyến và các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam như luật sư Lê Công Định, nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao EU. Ông Tiến chia sẻ về nội dung cuộc gặp này.
Trong tuần vừa rồi thì tôi có hai cuộc gặp. Cái cuộc gặp thứ nhất thì là tôi cùng với lại một số các anh chị em khác nữa và các cái đại diện của các cái sứ quán trong cái khối EU Liên minh châu Âu ở Hà Nội, họ muốn nghe được cái tiếng nói của chúng tôi đại diện cho giới hoạt động hoặc là xã hội dân sự ở Việt Nam. Và cái cuộc gặp thứ hai của tôi thì cũng cách đây sau mấy ngày thì là mới gặp bà Wallström, là bà Bộ trưởng Ngoại giao của Thụy Điển, cũng là một nước trong khối EU, trong Liên minh châu Âu. Thì bà ấy có chuyến thăm đến Việt Nam thì bà cũng có một gặp chúng tôi để nghe nói chuyện với cái cuộc gặp chuyện trò để nắm bắt một chút.
Luật sư Lê Công Định hôm 23 tháng 11 viết trên Facebook rằng vì sao Việt Nam mới đây đề nghị Liên minh châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam? Đơn giản là vì không có nhân quyền thì đưa vào làm chi, khiến dễ vi phạm cam kết. Đề nghị của Việt Nam tự nó đã phơi bày thực trạng tôn trọng nhân quyền của nhà nước này. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng viết trên Facebook sau cuộc gặp với nhà ngoại giao Thụy Điển nói rằng, tại cuộc gặp dưới phái đoàn Thụy Điển, tôi nghe đích danh phía bạn nói về tiêu chí hợp tác với các nước, đó là dân chủ, nhân quyền và công bằng pháp luật. Vậy mà Phó Thủ tướng của chúng ta phát biểu rằng không nên đưa nhân quyền vào đối thoại ký kết Hiệp định Mậu Dịch Tự Do. Theo các nhà hoạt động, việc các nhà ngoại giao EU tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam là bất cần thiết để triển khai các thỏa thuận của Hiệp định Thương mại Tự do EU trong năm 2018. Bà Margot Wallström hôm 24 tháng 11 viết trên Twitter rằng bà đã có cuộc gặp với các đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng Thụy Điển xem trọng các giá trị nhân quyền phổ quát. Bà Wallström còn cho biết bà đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp dưới Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 23 tháng 11. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói thêm rằng vấn đề nhân quyền luôn được phía EU coi trọng.
Tôi nghĩ rằng là trong khối Liên minh châu Âu thì có Thụy Điển và Đức là hai cái nước mà ủng hộ về các vấn đề nhân quyền cũng như là muốn cái quyền lợi được cái ký kết song phương hay là một cái lợi ích kinh tế giữa họ cũng như toàn khối châu Âu nói chung với lại phía Việt Nam, thì họ đều muốn là cái người dân Việt Nam phải được cái thụ hưởng những cái lợi ích mà những cái hiệp định song phương hoặc là đa phương nó đem lại chung, và họ rất là quan tâm đến các cái vấn đề nhân quyền. Họ cũng muốn lắng nghe, thế thì họ cũng muốn biết được cái bức tranh nó đa chiều như thế nào. Chẳng căn cứ trên những cái thông tin mà họ tiếp nhận được mang tính thực tế thì họ sẽ họ sẽ là cái người họ quyết định, họ cũng lắng nghe được tiếng nói của những người dân Việt Nam, bởi vì người dân Việt Nam là không có được những quyền giống như các nước của họ, cho nên là cái quyền, những quyền của về công dân ấy, quyền về chính trị, quyền về dân sự, về quyền về nhân quyền ấy, thì nó rất là hạn chế.
Trước đó vào hôm 16 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết Công an Hà Nội đã câu lưu ba nhà hoạt động xã hội là blogger Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A và cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng sau khi những người này đã có cuộc gặp và trao đổi dưới đại diện Liên minh châu Âu, trong đó có đại sứ Angelet về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Truyền thông Việt Nam hôm 22 tháng 11 trích lời đại sứ Bruno Angelet cho biết việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, gọi tắt là PCA, sẽ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Đối tác Việt Nam-Châu Âu và phát triển bền vững. Ngoài ra, tại buổi làm việc dưới phái đoàn EU, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc đến việc EU đã ban hành thẻ vàng cảnh báo Việt Nam không tuân thủ luật pháp quốc tế về đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU. Ông Vương Đình Huệ cho biết chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt các hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Ủy ban châu Âu hôm 23 tháng 10 quyết định ban hành thẻ vàng cảnh báo đối với hải sản Việt Nam vì lý do Việt Nam không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EU trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Để triển khai PCA, trưởng phái đoàn EU cũng cho biết vào tuần tới sẽ diễn ra sự kiện quan trọng đối với hai bên là đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ của hai bên trong thời gian tới. Thông tin từ EU cho hay, đối thoại nhân quyền của họ với Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ, đàn áp với hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại. Theo bài viết của bà Trang trên trang luật khoa.org, bên cạnh việc bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải thiện tư pháp và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam là phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người trên cơ sở các bên tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, đối thoại thẳng thắn để thu hẹp các vấn đề khác biệt. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam mong muốn EU tôn trọng cơ chế đối thoại về nhân quyền của hai bên như hiện nay để nhất quán với các cơ chế đối thoại nhân quyền như với các quốc gia khác. Ông Huệ nói, tôi hy vọng cuộc đối thoại nhân quyền của hai bên trong tuần tới sẽ thảo luận thẳng thắn, cởi mở và sẽ thành công.
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về luật quốc phòng ngày 24 tháng 11, các quan chức quân đội Việt Nam khẳng định mục đích đầu tiên của việc quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng khó có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của những đóng góp của quân đội, đặc biệt trong tình trạng rất thiếu minh bạch của các dự án kinh tế do quân đội thực hiện. Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói, việc quân đội làm kinh tế là thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất. Xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tiếp lời ông Lịch, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, nói, quân đội làm kinh tế nhằm góp phần vào 4 mục tiêu: gia tăng sức mạnh quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng, đất nước, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Báo Dân Trí tường thuật. Khẳng định của các quan chức quân sự được đưa ra sau khi các đại biểu quốc hội nêu ý kiến về việc quân đội làm kinh tế, một trong những vấn đề nóng gây bất bình trong dư luận xã hội thời gian gần đây. Sau khi khẳng định làm kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chính trị xã hội, các tướng lĩnh quân đội Việt Nam còn nhắc tới những đóng góp của quân đội vào ngân sách nhà nước trong nhiều năm, thông qua các doanh nghiệp hàng đầu như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, MB. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế chính trị Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp hay dự án của quân đội. Ông phân tích.
Vấn đề này chưa ai lượng hóa được, và cũng chưa có báo cáo nào lượng hóa được. Chỉ có những cái báo cáo của phía Bộ Quốc phòng thì cũng liệt kê thành tích từ trước đến nay của các đơn vị kinh tế trong quân đội. Nhưng mà người ta cũng biết là có nhiều điều không phải là thành tích của quân đội. Chẳng hạn như là nhiều đơn vị kinh tế làm ăn thua lỗ, ngay cả Viettel. đầu tư sang Myanmar và một số nơi khác, hay là một số nơi ở châu Phi. Đó, và có hàng loạt những cái công trình giang dở và những cái đất đai mà quân đội có được á, và đã sử dụng rất là hoài phí. Và cũng có nhiều công trình lấy ngân sách nhà nước và làm ăn thua lỗ. Cho nên là bây giờ đánh giá về cái hiệu quả kinh tế của quân đội thì cho tới nay vẫn chưa có một cái báo cáo đánh giá nào khách quan. Và thực sự ra là do quân đội là rất thiếu minh bạch trong cái việc công bố các công trình, cái dự án của mình.
Vấn đề quân đội làm kinh tế bắt đầu nổi lên vào giữa năm nay, sau khi có những phanh phui từ báo chí về việc quân đội sử dụng đất sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân golf, gây nhiều bất bình trong công chúng, nhất là khi nhu cầu sử dụng quỹ đất của khu vực này để nâng cấp cải thiện sân bay Tân Sơn Nhất đã đến hồi cấp thiết. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp mang danh nghĩa quân đội nhưng hoạt động hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Chẳng hạn, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong những lĩnh vực đã được mượn mác quân đội để làm ăn là các doanh nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam ở Lào và Campuchia. Nhiều vụ đã bị phanh phui và đưa ra tòa án. Tiến sĩ Dũng cho rằng đây là một dịp thuận tiện để sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội. Ông nói,
đây là cái đợt mà tôi nghĩ là một cái chiến dịch mà cần phải là gọi lại những cái đơn vị kinh tế của quân đội. Tuyệt đối không cho các đơn vị đó được mượn cái mác của quân đội để làm ăn. Và đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có thể dân sự hóa, ví dụ như là may mặc chẳng hạn, vào cái thời bình này là may mặc, thì không nhất thiết cái gì cũng phải là quân đội là chủ đầu tư mà giao cho các đơn vị dân sự. Còn quân đội chỉ lo những cái vấn đề là kinh tế quốc phòng theo đúng nghĩa của nó, chẳng hạn như là kinh tế vũ khí, kinh tế đạn dược, súng ống, hay là kinh tế trang thiết bị, khí tài, vũ khí quân sự.
Hồi cuối tháng 6, sau khi có những thông tin tiêu cực lùm xùm quanh việc quân đội làm kinh tế, Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã phải làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau buổi làm việc này, tướng Chim khẳng định Bộ Quốc phòng thống nhất quan điểm quân đội sẽ không tham gia làm kinh tế mà là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ Tổ quốc, và cho biết sẽ tổ chức cổ phần hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp và dự án sắp đầu tư. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng này, cũng chính tướng Chim lại phát biểu trên báo chí rằng không những cần duy trì quân đội làm kinh tế mà còn phải đẩy mạnh, và cho rằng phát biểu trước đó của ông đã bị hiểu không đúng. Giải thích về những quan điểm trái chiều của các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích giữa một nhóm nhỏ nắm chức vụ trong quân đội và đa số quân nhân còn lại. Ông nói,
kinh tế quốc phòng chỉ làm lợi cho một cái nhóm rất nhỏ thôi ở trong quân đội, chỉ còn đa phần các quan và lính tráng là không có gì hết. Nhưng mà cái nhóm nhỏ đó lại một những cái vị trí tương đối quan trọng. Thành thử là chúng ta thấy là trong vòng khoảng 4-5 tháng vừa qua là đã có hai cái luồng quan điểm trái ngược nhau chính ở trong Bộ Quốc phòng.
Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết quân đội đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội, chỉ để lại 17 trong số 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, ngay cả với số lượng ít doanh nghiệp còn lại, cũng cần phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các doanh nghiệp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh đơn thuần.
Việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa mất chức, phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí trong nước biết như trên bên lề cuộc họp Quốc hội tại Hà Nội hôm 24 tháng 11. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nghĩa cho biết sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông Xuân Anh chỉ còn là một đảng viên thuần túy. Về việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho hay việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư Quản lý. Báo trong nước trích lời ông Nghĩa nói việc sắp xếp cũng còn tùy theo nguyện vọng của ông Xuân Anh sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào. Theo báo Dân trí, tại kỳ họp bất thường sáng hôm 24 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí hơn 97% thông qua tờ trình bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Xuân Anh. Ông Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp bãi nhiệm này với lý do gia đình. Trước đó vào tháng 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Anh mà theo đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật này là vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Hôm 6 tháng 10, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh bị cho thôi chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban kiểm tra khẳng định ông Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng và gây dư luận xấu trong xã hội khi ông Bí thư Đà Nẵng sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Các nhà hoạt động và nhà báo tự do trong nước như nhà báo Nguyễn Tường Thụy và ông Quỳnh Ngọc Trên trước đây nói với VOA rằng các ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng, mà theo họ đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc cho gà rìa một ủy viên trung ương như ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, vẫn chỉ là diệt ruồi.
Cảnh sát Việt Nam hôm 24 tháng 11 cho biết đã khởi tố 5 cựu quan chức của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng liên quan đến ngân hàng này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty năng lượng và ngân hàng hiện là tâm điểm trong cuộc trấn áp diện rộng chống tham nhũng ở nhà nước Cộng sản. Chiến dịch này đã trở thành tin đáng chú ý trên báo chí thế giới trong năm nay khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc một doanh nhân Việt ở Berlin. Ngân hàng Đông Á đang gặp rắc rối là một trong số các ngân hàng bị nhà chức trách điều tra kỹ. Nhà chức trách nói họ muốn xử lý nạn tham nhũng bao gồm cả lạm quyền và vi phạm các quy định cho vay. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án. Cảnh sát cho biết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các điều khoản cho vay đã xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Năm cựu quan chức bị cấm không được rời nơi cư trú, cảnh sát cho biết. Trong số 5 người này là Trần Phương Bình, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng, người đã bị bắt trong năm 2016 cùng với 4 quan chức điều hành khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa Ngân hàng Đông Á vào diện giám sát đặc biệt hồi năm 2015 vì những vi phạm trong quản lý tài chính và cấp tín dụng của một số quan chức điều hành. Bộ Công an nói trong một tuyên bố hôm 24 tháng 11 rằng 17 người đã bị bắt trong vụ gian lận tại Ngân hàng Đông Á.